Đường đi không có ai tốt hơn ai hết. Phải biết học
là một cơ,
phải biết học,
học trò
chứ không có làm thầy. Thầy làm thầy là hư.
Hư.
Một ngày nào bị học trò nó làm mình hư, biết không? Cái tu thầy thét ông thầy hư cái gì đâu. Còn bị học trò mặc kệ vậy, mình làm muốn làm gì cũng không được. Nó thương mình nó mặc kệ mình phải học chứ. Thằng nhờ mình làm học trò xíu nữa. Nó nói thằng đó bậy bạ phải dạy nó. Ôi dạy mình cảm ơn. Ha? Mình nói. Thế nha. Cha mẹ mình đâu có thấy mình nữa. Sanh mình ra rồi cha mẹ ở xa rồi. Giờ mấy thằng bạn nó mới gần mình. Bạn rầy mình tại sao mình đi ghét. Thương nhá. Cảm ơn nó chứ. Nó tốn cơm tốn gạo nó nói ra. Tốn hao tiền bạc chứ không không nói được đâu. Ha? Được rồi
mình.
Cái đó là cái thực tế không có thay đổi, mà lý luận gì cũng không làm được. Nói cho hay nhưng cái tánh anh được không hả? Nói ai nói cũng được, mà anh được được không? Anh chịu được được không? Anh có kiên nhẫn không? À, cho nên tôi nói nghe nè, tôi hỏi nào giờ nhỏ lớn học chữ nhiều lắm, cho nên ông trời sai mày xuống này học lên chữ nhẫn thôi. Học hết chưa? Mà học được chữ đó thì tất cả chữ nào mình cũng biết. Pasha, à, có một chữ thôi.
Như tâm vừa đi xì áp vào á sang mô, xin là Pasha. Hả? Sì, tu es capable à obtenir le mot Pasha, et que tu vas comprendre tous les mouvements. Á sang mô.
Bạn hỏi thầy như thế này. Đúng rồi. Thầy kia rồi cho bà bắt đầu tuổi mới có thể tìm. Hả? Con nít hả? Con nít cái đó là tập nó sơ hồn chứng minh để nên đi học thôi. Từ từ cái đạo tự nhiên nó phát ra nó thiền. Cứ sơ hồn chứng minh sơ hồn, nhưng mà tự nhiên nó thiền là không ai trả được. Khi mà cái lười biếng ra rồi thì nó làm việc gì đó. Còn lười biếng thì không muốn làm việc, không kêu người khác làm cho nó được, mà rốt cuộc nó lại ngu. Ta làm hết nó đâu biết làm. Trời, có chuyện nó đâu là được. Tụi nó khôn mà nó là ngu.
Hôm nay tụi con đến để từ giả thầy. Cả anh em, thay mặt tất cả anh em, để ngày mai thì lên đường nha. Còn con thì con ở đây nha.
Thôi, nghĩa là cũng cảm ơn.
Dạ, ai cũng phải hung thầy.
Tâm lòng thương mến của tất cả anh em.
Dạ.
Nhưng mà chúng ta phải giữ mãi mãi. Và sự thương mến đó thì từ giới hạn mà chuyển tới vô giới hạn.
Dạ. Cảm ơn thầy. Dạ.
So, merci bien de vos présents ici à m'offrir l'amour. Et nous allons partager l'amour de Dieu. C'est infiniment. Cette fois-ci, je suis venu ici avec vos présents et vos conseils aussi m'a éclairé dans mon conscience à revenir à la sérénité et lucidité. Et j'espère que l'année prochaine, j'aurai la chance à vous rejoindre ici. Peut-être nous allons discuter encore mieux des supra-philosophies du Dieu. J'espère que tout le monde s'avance lui-même à recevoir l'énergie de notre Père, le Dieu.
Merci.
Merci.
Merci de votre présence. Tôi xin thay mặt cho tất cả các anh chị em chủng ít có lời chào mừng, và nhân tiện đây chúng con xin phát biểu cái ý kiến cũng như là tâm tư của chúng con trong thời gian mà chúng con bắt đầu lãnh hội được cái pháp pháp lý vô vi, khoa học quyền bí Phật pháp mà do thầy đã khổ công tìm kiếm trong suốt hơn nửa đời người để có những kết quả mà chúng con đang theo hiện nay. Và nhân dịp thầy ghé dùng ít, chúng con nhận thấy rằng đó là một cơ hội, cũng là một cái điều lành mà ơn trên đã ban bố xuống cho tất cả chúng con dùng như này, cũng như là một phần thưởng cho những người đã quyết chí. Chọn con đường phước thiện để cố gắng trau dồi đạo đức cũng như phát huy mọi tình thương và tạo những cơ hội đem sự đoàn kết, thương yêu lẫn nhau. Từ những thương yêu của bạn đạo, rồi nhờ pháp lý, chúng con mới phát hiện và phát huy cái tình thương càng ngày càng lớn rộng. Để lúc nào cũng ghi nhớ rằng cái tình thương đó, ơn trên, thầy cũng như cha trời đã lúc nào cũng nghĩ đến và thương yêu các con ngài đã tâm tối. Đây là điều vạn hạnh cũng như là phước lành mà thầy đã dành cho tất cả chúng con ở dùng ít. Thật là một vinh dự lớn lao mà chúng con không biết dùng những danh từ gì để mà diễn tả được cái nỗi vui mừng cũng như là lòng sung sướng mà chúng con đã nhận lãnh được của thầy và của bề trên đã chuyển hóa cho chúng con. Và cũng nhân cơ hội này, chúng con cũng tự nguyện và chúng con có tự hứa trước mặt thầy là luôn luôn hướng về thầy để làm một cái móc, cũng như để làm một con đường, hay là nói một cách rộng rãi hơn, để nhờ cái ánh sáng của thầy mà chúng con theo đó để mà tự tu tự tiến. Một lần nữa, chúng con thay mặt cho tất cả các đạo hữu ở vùng East chân thành cảm tạ và xin thầy nhận nơi đây ba lại mà chúng con đem hết tấm lòng và xin hứa với thầy và xin ghi nhớ trong tâm thảm tình thương mà thầy đã luôn luôn ban rải cho chúng con. Xin thầy nhận ra đây ba lại chúng con.
Nhân dịp trở lên đây được tấm lòng thành cầu đạo của các bạn nơi đây, cũng như trước kia tôi bước vào trong con đường tu học. Tại sao tôi phải tu? Vì tôi cũng là một người tại thế như các bạn, không có gì khác hẳn. Chúng ta phải đua đòi, chúng ta phải tranh đấu, chúng ta phải sống trong thực tế
để tìm sự sống trong lễ sống. Nhưng càng ngày càng lắng áp trong tự quy định của định luật sanh lão bệnh tử và khổ. Mỗi ngày nó càng gia tăng và làm cho chúng ta cảm thấy rằng tài năng sẵn có của chúng ta càng ngày càng eo hẹp và giới hạn, không có tiến triển nổi. Rồi đâm ra tự cảm lấy thấy ta là bơ vơ tại thế. Ta đến đây thì làm, rồi ta sẽ về đâu chẳng hiểu. Không có đường lối nào xứng đáng mà để cho chúng ta giữ cuộc tại thế gian. Cho nên lúc đó mới chán ngán cuộc đời và bước vào con đường truy tầm chân lý. Chân lý là gì? Sự thật ở đâu? Tại sao có tôi? Rồi tôi sẽ về đâu? Vì tôi sống trong cái cảnh tham sân quý tử, tham sống sợ chết, đòi đủ thứ nhưng mà giải quyết không được. Bệnh nan y, tâm bệnh, đau khổ triền miên lôi cuốn, từ thích thắc mắc này đến thắc mắc kia, thắc mắc nọ, cả một cuộc đời dành dụm, rốt cuộc cũng chẳng ra gì. Ngày nay chúng ta được tư ngộ trong căn nhà eo hẹp đầy tình thương với sự mến cảm của hành giả tu học và những người cũng có hiếu kỳ và đến đây để nghiên cứu tìm hiểu cái gì là chân lý, cái gì là tu học, cái gì là đường lối tự thoát. Nhưng ngày hôm nay chúng ta được tương ngộ và trong cái giây phút thiêng liêng này chúng ta lại nghiên cứu. Mỗi người chúng ta đã giữ cuộc tại thế, đồng học thi và đồng nguyện tự tiến từ hoàn cảnh này đến hoàn cảnh nọ, thì mỗi người đã gia công và đã học hỏi trong môi trường tiến hóa và đã đóng góp những bài học tại thế gian trong định luật sanh lão bệnh tử khổ. Cảnh làm mẹ, cảnh làm cha, cảnh làm chồng, cảnh làm vợ đều là bài học. Nếu mọi người thanh tịnh một chút, thấy chúng ta đã và đang tu chứ không phải chưa tu, và mang sắc thân tứ đại, nước lửa gió đông kết thành thể xác của con người rất tinh vi chứ không phải là vô dụng. Chúng ta có khoa học trong khối óc, chúng ta có tâm linh tiến triển tới vô cùng, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta dùng thân khí điển của cả càn khôn vũ trụ để hít thở ngay trong giờ phút này. Mọi người sống tâm thức bình đẳng thương yêu, hít vô và thở ra. Ai cũng muốn có sự thanh nhẹ, không có một người nào muốn bị chặn đứng sự thanh nhẹ sẵn có. Đó là sự công bằng của Thượng Đế, của cả càn khôn vũ trụ đã đóng góp cho chúng ta. Dồn lại thể xác hiện hữu, chúng ta có thể xác cấu trúc bởi siêu nhiên tinh vi, có tâm linh, có sự cử động, có quần áo đang mặc đây là do sự thông minh của loài người đã đóng góp. Chúng ta mới có cái áo lạnh, có cái khẩu hiệu đoàn kết hàng ngày mang trước ngực. Nhưng mà tâm chúng ta bị bấn loạn và quên khẩu hiệu đoàn kết. Chờ đến lúc đau khổ chúng ta mới thổn thức và muốn đòi hỏi và trách móc lấy mình tại sao chúng ta không đoàn kết trong lúc đó. Nhưng mà ngày nay chúng ta mong mỏi được có sự đoàn kết, để chúng ta đã ý thức được sự giá trị của sự đoàn kết và sự quân bình trong tâm của chúng ta. Mọi người cũng muốn có sự thanh nhẹ, muốn có sự quân bình, muốn có sự sáng suốt. Chúng ta tìm một lối thoát cho chính ta. Thế xác này có hồn, có vía làm chủ cho thế xác, chứ không phải là người ở bên ngoài làm chủ được, không phải tình thế ở bên ngoài làm chủ được. Cho nên số cuộc cuối cùng, qua cơn đau khổ, qua cơn hạch hỏi, qua cơn thổn thức xa quê hương, ngày nay chúng ta mới thấy rõ khả năng của loài người có, khả năng chính chúng ta có. Ta rời khỏi gia đình, rời khỏi quê hương, sống một mình thấu thức như ngày nay, rồi lần lượt mới tìm ra sự sống trong lễ sống. là trong ý thức hòa đồng, thương giao, tương cảm, bằng lòng hạ mình, dẹp tự ái, học hỏi, thì chúng ta mới thấy sự sáng suốt. Chính ta đã có, mọi người đã có, và chúng ta đã tu nhiều kiếp, không phải một kiếp. Ngày nay chúng ta mới có sự thông minh. Chúng ta chấp nhận trong hoàn cảnh làm mẹ, học chữ nhẫn. Làm chồng, học chữ nhẫn. Làm cha, học chữ nhẫn. Làm con cũng phải học chữ nhẫn, để bước vào môi trường xã hội và ứng trong sự sống của lễ sống. Cho nên mọi người chỉ đồng học có một chữ mà thôi. Nếu các bạn ra đây không có chữ nhẫn, không bao giờ tiến triển nổi. Không có chữ nhẫn, không bao giờ qua đâu. Không bao giờ, không có chữ nhẫn, không bao giờ bước vô môi trường tu học. Đó, chúng ta thấy, chúng ta chỉ học có một chút thôi, mà nhé được một chút thôi, rồi chúng ta đi vào trong cái hành trình cấm cao ngã mạn, tưởng ta là hay, chúng ta là giỏi, tưởng ta là sáng suốt, không cần ông trời và đâm lại trách ông trời. Đã quên cả sự siêu nhiên sẵn có của chúng ta, thể xác của chúng ta không phải dễ cấu trúc, dễ đạt thành, từ siêu nhiên mà có. Không có ai muốn nắng, có thể có quyền nắng chúng ta ra được. Cho nên mỗi người có một tính tình khác, có một ý thức khác, có một trình độ khác nhau. Trình độ không mua không bán. Cha con vợ chồng đều khác trong chương trình tiến hóa sẵn có của nó, theo sở thích sẵn có của chính. Cho nên ở môi trường nào chúng ta cũng sống động học hỏi và tiến hóa. Có cõi dương gian, có cõi âm phủ. Mà có dương gian, có âm phủ thì phải có thiên lạc. Ba giới cũng là đồng học hỏi để tiến qua mà thôi. Cho nên khi chúng ta ý thức được tâm chúng ta an, chúng ta cảm thấy rằng chính ta là một người phải tự gánh vác, và bằng lòng gánh vác sửa chữa mới lập lại sự quân bình sẵn có của chính mình. Đạo trong tâm chứ không có đạo ngoài đường, không đạo bỏ tiền mua được đạo, không có điều đó. Cho nên tôi cũng qua trong cơn thổn thức đau khổ của một kiếp con người, mới tìm ra một phương pháp để lập lại trật tự quân bình sẵn có của chính tổ, và ảnh hưởng những người muốn tự giải tỏa cái sự ô trực bóng loạn của tâm hồn lẫn thể xác, thì đến nghiên cứu của chính tổ. Và chúng ta trao đổi trong một thức bình đẳng học hỏi, và càng truy tầm rõ rệt hơn nguyên lai bổn tánh sẵn có của chính mình, mới thấy rằng cái giá trị đời đời của sự cấu trúc siêu nhiên là thể xác và tâm hồn của con người, dự cuộc thi cả càn khôn vũ trụ. Chứ không phải là chúng ta sống trong mấy chục năm đây rồi thôi, vì chúng ta sẽ liên tục học hỏi nữa. Cho nên sự cầu tiến của mọi người dù không tu đi nữa, không hành cái pháp mà của chúng tôi đã và đang hành, nhưng mà vẫn là người tu. Nếu các bạn không chịu tu thì các bạn không có thể nào có sự sống hiện tại. Tu là chúng ta học nhận, chúng ta phải làm việc, chúng ta phải đổi cái phần sáng suốt của chính chúng ta mới có chính cồn mà nào. Đó là chữ nhận trong môi trường thiên hoa. Cho nên mọi người chúng ta có cơ hội học hỏi. Còn muốn đi sâu vào con đường tu học thì ở trong thực hành mới tìm ra sự sáng suốt. Nếu ngoài sự thực hành và cầu xin thì chỉ làm hoang mang tâm thức của chính chúng ta mà không có kết quả. Cho nên trong cái cảnh đời có kích động và phản động, cho nên chúng ta mới có cơ hội học hỏi. Cho nên cái phương pháp công phu của chúng tôi sống ngay đời lãnh đạo. Mỗi người có gia đình phải chấp nhận và chịu trách nhiệm tất cả những hoàn cảnh để tu học và khai triển tâm linh cho chính mình trong thực hành, chứ không phải nói lý thuyết xuôi. Cho nên nhiều bạn đã cảm mến và thấy rằng sự dày công tu học của chính tôi và nghiên cứu, và chính họ đã thực hành như tôi đã và đang hành, lúc đó thì họ đã gặt hái một phần cảm mến. Đó là một siêu nhiên, đó là một thần pháp chính trong họ còn. Cho nên mọi người chúng ta đồng hành đồng tiến trong sự bình đẳng giao cảm học hỏi, chứ không phải có sự cách biệt người này lớn kẻ kia nhỏ. Chúng tôi không có điều đó. Chúng tôi pháp vô vi khoa học quyền bí Phật pháp là trong mọi người đều có sự sống động đó. Cho nên hôm nay tôi đến đây diện kiến các bạn, tôi mong rằng kẻ mới muốn đến nghiên cứu và người đã tu học có những gì thắc mắc xin nghiên cứu với tôi, và tôi sẵn sàng học hỏi và phúc đáp tùy theo khả năng sẵn có của chính tôi. Thì bạn nào có gì thắc mắc xin hỏi. Nghiên cứu ha, để chúng ta coi như anh em để lo học hỏi thì cứ trao đổi bất cứ đề tài nào. Thì bao nhiêu năm rồi?
9 năm.
Yeah. Con mình nè.
Chị em là con ở xa.
Bác ở đây con mình thôi. Phải, đó là chị đi rất đúng. Với giai đoạn đầu là tìm sức khỏe. Sức khỏe đó là giải thoát đó chị. Có sức khỏe chúng ta mới vượt qua cái tình cảnh hiện tại, tìm sức khỏe để đối phó với hoàn cảnh hiện tại. Đó là chúng ta giải thoát đó chị. Mỗi ngày một việc rồi chúng ta đi tới tâm linh. Giai đoạn đầu mà không tìm sức khỏe thì tu cái gì? Thấy không? Cho nên đừng có nói cầu nguyện cái sự cao siêu quá trong lúc chúng ta chưa cần thiết. Chỉ cần thiết để có sức khỏe, để đối với gia đình, đối với xã hội. Cái điều đó là điều quan trọng bất cứ tôn giáo nào. Và con đường tu học của chúng ta là ngay trong đời đạo sống tu. Nếu đời không có bình an thì làm gì có đạo. Thấy không? Thì chị nghĩ về sức khỏe, sức đúng. Giai đoạn đầu là phải sức khỏe. Sức khỏe đâu đó điều hòa, lập lại trật tự cho chính mình rồi mới bước vào cái tâm linh. Chị thấy không? Đó là đường lối tu học của chúng tôi là vậy. Khi mà đời đạo sống tu, khi mà chị bước chị nói ôi trời tôi chán chồng chán con tôi bỏ đi tu, tôi khuyên chị miệng. Nhiều người đã ba chán chồng chán con bỏ chùa rồi thét rồi vô chùa tu rồi bỏ chùa đi luôn. Cho nên cảnh đời này chúng ta đã thấy sao? Thấy không? Chúng ta là rời khỏi quê hương ra đây, chúng ta không có lấy cái chùa nhỏ, chúng ta lấy cả càn khôn vũ trụ làm cái chùa. Tình thương vô cùng siêu nhiên đã ân độ cho chúng ta có cơ hội được sống ngày hôm nay. Thì trước hết chúng ta phải tìm lại sức khỏe của chính mình. Hơi thở của mình từ cả càn khôn vũ trụ đưa đến, âm thanh của chúng ta từ các cấu trúc của càn khôn vũ trụ có tiếng nói, có sự sáng suốt. Vậy thấy không? Không phải tự nhiên có đâu. Không có người thế gian vẽ một cái bùa mà chúng ta nói được đâu. Vì đã có từ lâu rồi. Thấy không? Thì bây giờ chúng ta lập lại trật tự. Và sự sáng suốt đã có từ lâu. Cũng như tôi nói miếng sắt sét mà chị lấy đi nhanh chị trà thét được trong miếng sắt đó nó sáng. Nó đã có từ lâu. Cho nên chúng ta tu là phải trở về sức khỏe trước. Rồi mới đi về tâm linh là đi con đường cũ. Không phải một cái phép lạ. Đừng cho đó là một phép lạ là tự gạt mình. Cái kỳ thật do tin khả năng sẵn có của chính mình. À bây giờ tôi làm cũng như thể thao để tôi khối óc tôi được ổn định, chấn động lực tôi được ổn định, cơ tạng tôi được điều hòa. Đó là tôi mới giúp đỡ đỡ được gia đình tôi. Tôi mới thấy nghịch cảnh là gì và tôi sẽ quan thông nghịch cảnh đó. Tôi sẽ vượt qua nghịch cảnh đó. Thấy rõ không? Đó. Cho nên cái phương pháp công phu của chúng tôi ở trong đời có đạo, chứ không phải nên đi tới nhà thờ mà có đạo. Cho nên càng ngày chỉ càng tu, chỉ càng sức khỏe, chỉ càng thanh tịnh, chỉ càng nghe rõ âm thanh của chị. Quá làm sao tôi có tiếng nói à? Chị hỏi một câu tiếng nói của chị ở đâu đi đến là chị một người bước vào đạo tìm tâm linh. Chị thấy không? Chị thấy tại sao tôi có một khối óc mà tôi ngồi đây tôi nghĩ chuyện xa như vậy tôi nghĩ được. mà tôi để có khối óc, tôi có sự suy tính, tôi có cái thu và phong, tôi nhận thì tôi cho nó vô, tôi không nhận tôi liền nó ra. Khi tôi giận là tôi không cần biết cái gì hết, đã hết. Tại sao? Ở đâu có sự cấu trúc đó hình thành như một cách hiển hiện trong tâm thức của tôi? Do đâu ân ban cho chính tôi? Mà ai đang làm chủ đây? Là lúc đó mình bước vào trong con đường đạo là đường quân bình. Minh cái thiện với cái ác nên quân bình. Chúng ta đã đi máy bay đến đây mà chiếc máy bay không có quân bình làm sao bay lên trời được? Mà chị không quân bình làm sao chị điều khiển cái xác của chị từ ở nhà đến đây được? Chị thấy rõ chưa? Cho nên đó là cái luật quân bình mà trong lực học của càng không vũ trụ. Mà nó nằm ở đâu? Nằm trong tâm thức của chị. Mà chị đã quên nó và chị đi hướng ngoại, đi theo ngoài. Tại sao? Cặp mắt chị dòm thấy gì chị làm đấy chứ? Nghe gì chị tưởng cái đấy? Chị thích cái đấy, nói gì chị hiểu đấy thôi. Nhưng mà chị lập lại trật tự rồi chị thấy chứ không có nói và không nghe. Mà sự thấy nó thấy, cái thấy trong lúc chị nhắm mắt chị cũng thấy. Thì chị thấy rằng sự quân bình cần thiết hơn, sự thanh tịnh cần nhiều thiết hơn, sự sáng suốt cần thiết hơn. Lúc đó chị mới tìm ta chăm chỉ có tất cả một khả năng siêu diệu vô cùng. Chúng ta mới dòm lại Đức Thích Ca. Ông đó ông vua, ông thái tử, có tiền, có của mà không chịu hưởng, lại bỏ nhà ra đi, ra rừng tu học. Để tìm cái gì? Có quyền thế mà không tiếp tục cai trị nhân dân, có phước mà không hưởng, đi ra rừng ngồi là một người đau khổ nhất cả trần gian này. Mà kể cả vua cha năn nỉ cũng không về, mang cái tội bất hiếu. Có vợ ra đi cũng không nói một tiếng, bất nghĩa. Có con cũng chẳng lo giúp đỡ con, là bất nhân, bất hiếu, bất nghĩa, bất nghĩa. Mà ngài tu để đạt cái gì? Vì ngài đã ý thức rồi, ngài không có khả năng cứu ngài thì làm sao cứu dân, làm sao cứu vua cha, làm sao cứu vợ ngài, làm sao cứu con ngài. Cho nên ngài tìm cái phương pháp ở ngoài rừng để tích tâm và cứu ngài. Chưa hết, nhưng hậu ảnh hưởng chúng sanh, mà chúng sanh tới bây giờ không chịu tu, không chịu lập ý chí như ngài, thì làm sao ngộ được ngài? Mình chỉ thờ ngài mà thôi. Không lý chúng ta khôn hơn ngài sao? Chúng ta kêu ngài làm gắt gian cho chúng ta, chúng ta trả bao nhiêu lương? Thờ là kêu ngài làm gắt gian cái gì? Vì có thờ ông Phật ông Ma ông vô vậy thôi. Chúng ta biết gì? Nhưng là chúng ta bây giờ văn minh nó đến với chúng ta, sự khổ nó đến cho chúng ta rất nhiều. Chúng ta thấy sự khổ không có nghĩa lý. Hạnh phúc trước kia tiền bạc chúng ta cũng có lắm, nhiều lắm rồi. Bây giờ chúng ta phải từ bỏ nó chúng ta. Bây giờ chúng ta chỉ vun bồi cái gì? Vun bồi ý chí, làm cái vốn cuối cùng của chính chúng ta. Đó, chúng ta mọi người được đến đây, người ta được thu dụng chúng ta, và chúng ta lấy cái gì đền ơn? Nói đền ơn chúng ta không có khả năng. Chúng ta cái vốn chỉ có phần hồn, mà biết là tu học, cái vốn nó càng ngày càng dồi dào, cái hồn càng ngày càng sáng suốt. Đó là cái vốn của chúng ta. Nhiên hậu chúng ta mới ảnh hưởng chúng sanh. Người giúp ta phương tiện vật chất nhưng mà chưa có khả năng giúp về tâm linh, mà chúng ta nhờ sự xô đuổi của vật chất mà ngày nay chúng ta tìm ra tâm linh. Chúng ta chịu vun bồi tâm linh thì chúng ta mới là quán độ tâm linh. Lúc đó chúng ta mới trả ơn cho các nơi các giờ. Cho nên cũng do sự dày công tu học của chính mọi cá nhân, lúc đó mà đang vật được. Thấy không? Cho nên trước hết phải sức khỏe, nhiên hậu tâm linh, lúc đó mới truy tập chân lý là sự thật. Đó. Yeah. Cảm ơn chị nhiều lắm.
Thưa ông Tám.
Yeah.
Thưa ông Tám, tôi có hai vấn đề.
Yeah.
Hôm nay được biết ông Tám, tôi hỏi ông Tám.
Yeah.
Vấn đề trước nhất là khi tôi tới nước Pháp thì năm 1976.
Yeah.
Thì trong khoảng thời gian đó tôi chưa biết tới cái pháp hành của ông Tám.
Yeah.
Có một đêm kia,
yeah,
trong một giây phút mà tâm tư bây giờ nhóm lạnh nhất,
yeah,
thì lúc đó tôi nhớ đó là vào khoảng 1 giờ cho tới 2 giờ đêm.
Yeah.
Thì bên tay trái tôi nghe được tiếng đau, tiếng mặt, nghe tiếng chuông, tiếng chuông tắt. Cái đó là một hiện tượng.
Cái đó là chứng minh cho anh thấy rằng anh đã tu nhiều kiếp chứ không bây giờ anh mới có. Vì chúng ta luân hồi tại thế, xương chắc đóng, chúng ta mới được nghe một chút âm thanh siêu diệu mà chúng ta không bao giờ lưu ý được. Anh thấy chỗ đó không? Thì anh mới xác nhận rằng anh là một người đã tu từ tiền kiếp. Cho nên khi mà anh cảm thấy cái việc tu học của một người nào thì anh muốn đến anh hỏi và anh tìm tòi. Đó là anh thấy rằng tiền kiếp anh đã tu, không phải mới tu. Anh phải thấy điều đó hả? Phước chứ không phải quả. Nhờ đó chúng ta mới nghiên cứu, đòi hỏi, tìm tòi, chúng ta mới tìm một lối thoát cho chính mình. Thế là chúng ta từ trong siêu căn mà giáng thế để học hỏi. Thì phải trở về đó thì nó phải khôi phục những cái gì. Cho nên nhiều khi người ta nằm, tại sao tôi nằm tôi thấy tôi không phải ở đây, tôi ở đâu á, thấy cảnh đẹp như vậy, có người như vậy, có sự thật. Hồi nào giờ người ta đâu có vô môn phái nào đâu, thấy không? Người ta đã tu học từ lâu. Cho nên một cậu bé, một đứa con nít ra đời bây giờ đâu phải là nó chưa tu, nên nó còn nít nó không biết tu. Nó đã tu từ lâu chứ, bây giờ nó thông minh hơn mấy người lớn tuổi kia mà. Thấy không? Sự tiến hóa, sẵn các còn tiến hóa mà. Như cái ly đừng để trên bàn này, cái tách để trên bàn này là đắc tiến hóa cái gì đâu. Đắc bùng với cái gì đâu, nhưng mà nó tiến hóa thành cái ly chung sanh bất phân giai cấp. Anh thấy rõ chưa? Thì cái cơ tiến hóa của tâm của chúng ta cứ tiến hóa mãi mãi. Cho nên một duyên lành hạnh ngộ đó, và chúng ta ý thức và trở về với cái đường xưa nẻo cũ, thì chúng ta lại tiếp tục trên hành trình tiến hóa mau hơn. Còn nếu tôi muốn tìm pháp nào thế kệ, tôi không có cái gì hết mà tôi vẫn nghe tiếng chuông tiếng trống, rồi tôi cũng được nhồi quả tại thế, có vợ có con làm tôi đủ sự thắc mắc, tôi chan ngang. Rồi tâm tôi mới hướng về, một đêm nào tôi cũng thấy được tôi ở đâu. Rồi tôi thấy nghĩa là vị sư tôi hay là những vị gì mà tôi đã học từ nhiều kiếp nhắc đến thôi. Lúc đó tôi mới cũng bắt đầu vô chùa nghiên cứu, tìm người tu để nghiên cứu thêm và nhận thức thế gian này là cái cõi tiếp tục trong cuộc hành trình của chính tôi. Thì lúc đó tôi thấy sống vinh quang và được giữ cuộc trong cái tiểu thiên địa này. Chính tôi là chủ chứ không ai chủ. Lúc đó tôi phải hiểu rằng Thượng Đế là ai, Đấng Tạo Hóa là ai, Phật thành công ở chỗ nào, tiên đạt pháp ở nơi đâu, ma quỷ là gì. Thì thức tu nhất kiếp mà ngộ nhất thờ là vậy. Thấy không? Tu nhất kiếp ngộ nhất thờ. Cho nên khi mà anh gặp anh ngộ rồi, anh cái tâm anh cứ thao thức thao thức muốn tìm cái đó là cái gì. Đó, nó cũng chẳng chắc là, nó cũng chắc là một cuốn phim của quá trình và tái xuất hiện cho anh mà thôi, chứ không có gì đâu. Thì nếu mà anh truy tầm cái đó, anh sẽ đi tới.
Có một trường hợp rằng là một người không phải là người đã từng tu đạo, một người mà tâm tuổi niên thiếu cho tới khi trưởng thành, họ luôn luôn là nhìn đời với một cái ánh mắt khác.
Đó.
Họ không có nghĩ tới một cái chuyện gì ngoài đời sống vật chất, họ không nghĩ tới tâm linh. Đến khi họ gặp phải những cái pháp khác, mà pháp đó không dám nói là tà pháp, chánh pháp, mà chỉ biết rằng cái đó đối với họ là một pháp mà thôi. Chỉ có thể nói rằng là ở từ pháp đó có một hiện tượng đi tới đối với một cá nhân đó qua một cuộc nhập vào một xác của anh đó hay là một cá nhân đó mà niệm lên ba chữ nhân hoa di đà phật thì điều đó có tốt hay là không?
Cái đó cũng tốt, bởi vì khi mà siêu căn thì luôn luôn ở bên trên ân độ, thấy có vị thầy dìu tiến mình rõ rệt. Cái đó cũng là một tu học. Tôi đã nói rằng hành trình từ tiền kiếp ai cũng có vị sư. Ở thế gian này có người thích Quan Thánh, có người thích Quan Âm, có người thích Thích Ca, thấy không? Có người thích một vị sư truyền pháp.
Đó. Có thể rằng là cá nhân nó không biết rằng là mình sẽ được có cái duyên gặp gỡ cái pháp đó, mà vô tình chính pháp đó tạo cho cái cá nhân đó được một cái duyên đó cũng vậy.
Đó là cái duyên đến, bởi vì cũng chỉ là cái trạm để bước qua mà thôi. Và cái pháp là cái phương tiện. chứ không phải là quan trọng. Pháp là cái phương tiện, cũng như anh mượn cái ba tông anh đi, mà tới đó anh không cần thì anh để lại người khác đi. Cho nên nó nên như vậy, cái hành trình tu học nó vậy, tất cả mọi người đều trở về với một cội. Cho nên các loại xe đang chạy ngoài đường rốt cuộc cũng đi tới mục đích mà thôi. Đinh ha, thấy không? Anh thấy không? À, sự cấu trúc thì cũng giống như nhau à. Cũng bây giờ anh cũng hơi thở hít vô thở ra, tôi cũng hít vô thở ra, tất cả mọi người cũng sống trong sự công bằng đó. Nhưng mà mục đích cũng đi đến nơi mà thôi, đến nơi tôi đã quy định và tôi thích đó. Đó kia bằng đạo, đó là quân bình, thấy không? À.
Chúng tôi để
ra
để chào ông
đó, dạ.
Dạ, thưa ông Tám, cái tiền nghiệp của thầy là rất thu học. Tôi cũng có một vài điều muốn hỏi ông Tám, có liên hệ tới một vài mà sắc đạo đã có nói. Trong sách Bồ Đề Đạt Ma có nói tới một câu rằng là từ trong người chân chính hay là Phật là một người đẳng trang, là một người tự tại. Thưa câu đó có phải là chỉ một cá nhân của một con người đã đạt được một cái phần nào trên căn bản nào khác hay không?
Đúng vậy. Như tôi đã nói anh, một người không phải là mọi tù chư tiên chư Phật có thể xuống thế mà chờ ngày lãnh nhiệm vụ, cho phải ngồi có người có nhiệm vụ mà chưa xuất hiện. Trong lúc sử thượng đế sử dụng là người ta sẽ sống động với âm thanh của họ, thấy không? Và sự khuyến giải của họ trở nên có hiệu lực. Cho nên trong cái cơ sắp đến đây sẽ thay đổi, và anh sẽ thấy sự hiển hiện sử dụng tâm linh, chỉ có thượng đế mới có quyền đó. Thành có nhiều người ẩn nhẫn tại xứ Việt Nam và khắp thế giới đang ẩn nhẫn, và không bao giờ người ta thấy người đó là tiên hay là Phật. Và trong cái ngày phán xét cuối cùng mới thấy là người đó là tiên hay là Phật. Còn bình thường họ cũng sống gia đình vậy, cũng làm ăn rồi cũng cãi vã cũng này kia cái nào, mà tới cái giờ đó là dùng họ mới xuất hiện trong giây phát sinh. Cho nên mọi người có cơ hội dư cuộc tu học hết, chứ không có người nào không có, kể cả con tôm con cá mà còn lên mà dư cuộc phán xét. Không ngồi gì, chúng ta là một tâm linh của vạn linh, anh thấy không? À, cho nên đừng thất vọng và vui vẻ học đi chứ. Mỗi người có một căn số khác nhau, trình độ khác nhau, không mua không bán không đổi chắc được, chỉ có hành triển mà thôi. Hả? Dạ, cảm ơn anh nhiều lắm. Dạ.
Có riêng ngày dạy để mà ngồi.
Dạ.
Để mà tự trị bệnh.
Dạ.
Tôi có áp dụng cái đó.
Dạ.
Tôi thường thường thì chắc lẽ là hồi
bởi vì cái phương pháp công phu ở đây là chữa trị tâm, là thận, tim với thận. Mà con người tâm thận bất giao thì có khi ngủ không được, cho nên nói đau lưng. Anh thấy không? Và tại sao anh thực hiện pháp này anh cảm thấy giảm? Cho nên cái thận khí yếu. Anh thấy không? Khi mà anh hít thở, nằm hít thở thôi, 1 tới 12, 1 tới 11, cái phương pháp chứng minh đó. Rồi lần lần anh cũng thấy anh chữa trị được cái thận. Lúc đó anh mới xác nhận được cái thận tôi yếu. Vì sao? Vì tôi đã phung phí trong lúc tôi tuổi trẻ. Đó, lúc đó anh hiểu rồi thì anh mới giữ cái báu vật này, và anh tiếp tục lập lại trật tự cho chính nó. Thì nó không đau lưng. Chính tôi là người trước khi luyện pháp này là tôi là đau lưng, tôi mới luyện pháp này. trường hợp như anh vậy đó. Thấy không? Rồi nghĩa là nằm xuống tâm thần bất ổn, nó thấy mình bay đi đâu đi đó này kia nọ, chứ không có có gì hết. Khi mà anh lắp lại trật tự thì cái hiện tượng nó không còn xuất hiện với anh nữa. Bởi vì cái tâm với cái thận là quan trọng, nó mất quân bình thành ra nó biến qua. Anh hiểu chưa? Chứ còn không có khỏi xác ta được. Mà khi chúng ta ổn định rồi, thấy xuất ra rõ ràng, trở về rõ ràng, lúc đó là mình thấy rõ cái hồn. Không sao, không đưa qua cái đi thì cái bệnh anh không mau hết thôi. Mà anh ấy muốn cứu anh, trị anh bằng thanh khí điển của càn khôn vũ trụ thì anh phải liên tục làm. Cái này nó không có tốn tiền và nó không mất thời giờ. Sau giờ rảnh rỗi, sau giờ làm việc gì thì làm cái đó. Có pháp soi hồn và pháp chiếu minh, hai cái đó thôi, không có làm gì. Không cần, không cần. Anh chỉ nghe là trị bệnh mà, soi hồn với làm chiếu minh, cái thở thôi. Anh thấy không? À, một ngày người ta làm hai lần cũng được, ta rảnh là người ta làm. Bởi vì cái đó nó bổ ích cho thể xác và cơ tạng. Khi anh soi hồn là tăng gia tăng cái chấn động lực của khối óc, thì đứa con nít ra nó đâu có phiền muộn. Chúng ta sử dụng quá nhiều vì cảnh đời hơn thua thì cái thần kinh chúng ta nó suy yếu, khi nhớ khi không. Đó, bây giờ chúng ta soi hồn để nó gia tăng trở lại cái chấn động lực, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Tại sao càn khôn vũ trụ sáng suốt như thế đó? Chấn động lực nó gấp triệu lần mau hơn chúng ta. Theo người anh thấy một ngón tay tôi để vậy thì anh thấy chứ tôi làm mau, anh đâu có thấy ngón tay. Anh thấy không? Cái chấn động lực nó mạnh hơn, nó mau hơn thì nó trở gì? Không. Nó mau chấm nó là định. Anh thấy không? Còn nó chậm chạp nó là động. Đó. Cho nên cái phương pháp này nó gia tăng cái chấn động lực trên bộ đầu anh. Rồi nằm làm chiếu minh nó lại khai thông ngũ tạng. Thì cái thận thủy anh nó dồi dào, bộ phận nào nó bao nhiêu độ nó rất lê điều hòa hết. Nó đỡ cho anh uống thuốc nhiều, uống thuốc chưa chắc gì hết lệ bằng cái phương pháp tu học. Và chính tôi là người ngộ cái pháp này và tim yếu thận yếu. Ngày hôm nay tôi cũng là bệnh đau tim nhé, nhưng mà tôi năm nay 61 tuổi, anh thấy tôi có người khỏe như thế này. Thấy không? Nhờ không nhờ pháp này miễn nói chuyện với anh, ngồi xuống đứng dậy là choang vang hết. Nhưng mà bây giờ tôi khỏe, không có đi mau đi chậm, lên lầu được, xuống lầu. Nhưng mà cái bệnh đó phải có từ nhỏ rồi, nhưng mình nghiên cứu qua cái pháp này, mình dùng thanh khí điển nó hỗ trợ cho cái thể xác một cách thành công tốt đẹp như vậy. À, như sau mấy tuổi nhiều người ta giờ mà được biết tôi sau mốt tuổi, thấy không? Vì tôi không có chiến tranh trong tôi nữa. Tôi thấy nó điều hòa, tôi khỏe, không có buồn bực, không có âu lo bất cứ một sự gì xảy đến với tôi. Thì tôi cảm thấy cái bệnh nan y của tự tôi là cái bệnh lo âu, à, khổ tâm. Nhưng mà ngày nay nó không còn nữa. Tôi thấy ở đâu cũng là môi trường sống động của Thượng Đế ân ban, và tôi chỉ tiếp tục trên hành trình đó mà thôi. Không có lo cái chuyện gì nữa. Cái đây nó đâu có gì sai, rất đơn giản. Thằng con nít cũng biết làm. Cái kia tập trung cái chấn động lực đây, mình đừng sửa thôi. Mình làm y như vậy, nằm hít thở thì mình chỉ nằm hít thở thôi. Có gì mà hít thở không biết làm. Đâu có đòi hỏi hít sâu hít cạn gì, cứ hít hết sức cơ thở ra hết sức thôi, cũng như đó. À, rất dễ. Còn anh chưa làm đúng hai pháp kia, anh không nên ngồi thiền. Còn nếu anh chứ còn cái hai pháp kia, anh ít nhất 6 tháng tới 1 năm anh điều hòa trị được cái bệnh đau lưng, anh ngồi thiền được. Lúc đó anh thích thú ngồi thiền, mà ai cản ai lạy anh cũng thiền không thèm. Sao cái đó, sao cái thở đó khai thông rồi anh mới bắt đầu ngồi thiền. Anh thấy không? Còn chưa khai thông á, có ngồi trước anh cũng bực lắm. Khai thông rồi á, người ta có cản anh á, người ta năn nỉ anh đừng, anh không thèm. Lúc đó là anh biết rồi, anh biết tôi phải làm cái gì đây. Trong thể xác tôi có mạch đốc và mạch nhâm, tôi phải khai thông nhâm đốc của tôi. Lúc đó anh là một y sĩ thật sự, trường kỳ trị cho thể xác này. Lúc đó không bao giờ anh bỏ.
bác tí mà bệnh ăn chung gì tôi không thèm bệnh, thấy không? Thì lúc đó anh thấy sung sướng rồi đó. Nhưng chúng tôi bây giờ anh đem gì gì, gì kêu bỏ thì chúng tôi không bỏ được, bởi vì tôi thấy cái này nó cứu tôi. Không ai cứu tôi, cha mẹ tôi sinh ra được không cứu tôi được, mà tôi thấy pháp này cứu tôi, tôi phải giữ, không bỏ. Ăn nhiều ăn ít tôi không có âu lo, tôi lo thật thiện để cứu tôi. Đó thì bây giờ anh làm cái sơ hồn này một thời gian nó sẽ đó. Bây giờ anh cứ tập đi, anh tập cái sơ hồn này hả, thì nó kỳ diệu lắm. Nhiều người bởi vì thận anh yếu làm cái lỗ mũi anh mất mùi, mà cái thận anh mạnh rồi thì lỗ mũi anh không có mất mùi, anh thấy không? À, anh cố gắng làm anh biết.
Là
đó, anh chỉ lo cái thận thôi à. Mắt anh mờ tại thận, ngủ không được, nghĩ đầu này chạy đầu kia tại thận. À, y học nó có rõ ràng hết á. À, còn khi mà anh cảm mệt đó là tại khí. Mà anh hít cái khí, anh trung khí anh đầy đủ đủ rồi. Anh bị cảnh đời nói thiệt, mình lớn rồi không, hồi nhỏ mình cũng là hao phí rất nhiều về cái tình dục, thì mình phải khôi phục cái tình thế đó, thấy không? Khôi phục cái tình thế đó mới có an ninh trong nội tạng nhé. Tình thế đó không có khôi phục làm sao có an ninh trong nội tạng, thấy không? Cho nên cái phương pháp này là lập lại trật tự cho chính mình, mà mình là chủ, chứ không phải nói ông Tám là chủ. Không phải ông Tám, ông nhờ pháp này trị bệnh cho ông, bây giờ tôi cái thực hành tôi là chủ thì làm sao ông Tám làm chủ được. Nhưng người sai lầm cái nó ông Tám làm chủ của cái pháp không được, tôi không chịu cái đó. Tôi là một người cũng như tất cả mọi người trong môi trường học hỏi và thực hành mà thôi, thì chúng ta trao đổi để thực hành thì được ra. Mà trách nhiệm là người hành giả, còn giao cho anh mà nó hành đó là rác cái gì đâu, có phải pháp gì đâu.
Bạn đạo mà ngồi ngồi thiền như trong cái
đó, thì họ ngồi họ điều qua rồi đó, họ mới ngồi lâu được. Thì họ nhắm mắt họ khỏe khoắn sung sướng, họ bỏ đời họ quên xác thể họ, họ để đi tới cái chỗ tu học mà họ tự xác nhận mà thôi, người khác không thể xác nhận. Có chứ, cũng như anh nghe tiếng chuông tiếng mõ, anh làm sao anh nghe tiếng chuông tiếng mõ phải không?
Tôi nói là tâm
chỉ tâm. Đó, mỗi người khác nhau. Và trên này cả thể xác của anh nó có thượng trung hạ, và mỗi một tầng nó đều có trật tự hết thảy. Càng không vũ trụ có trật tự, mà trong này chúng ta lập lại trật tự thì nó liên hệ với bên ngoài. Thì mỗi người khác nhau không? Anh có mắt mũi tai miệng, mà tôi có mắt mũi tai miệng, thì chị này có mắt mũi tai miệng, mà có triệu triệu ức người mắt mũi tai miệng mà nhìn ra nó khác. Thấy không? Ông A, ông B nó khác. Cái người vàng nhiều bạc ít, người bạc ít vàng nhiều, khác nhau, cái tổ chức cái trong đó khác. Thấy không? Chỉ phải rõ làm cái pháp chí minh cho nó thông suốt ở trong cái cơ tạng chứ. Đừng ngồi thiền bây giờ.
Nhưng mà sau này đó thì
cái khí của, cái hơi của chị nó yếu. Cái hơi yếu có gì đâu. Đó là phải làm cái chứng minh cho nó đầy đủ hơn. Khi mà nó lên trên này nó trụ rồi nó mới rút cái này đi lên. Đó. Nó cũng mê vậy nhưng mà nó tỉnh táo nó ngay. Tại vì cái hơi yếu. Rồi cái nóng tánh còn. Nóng tánh còn à, cái hờn như cái đóng dẹp rồi đó là cái nguyên khí nó khôi phục. Chị hiểu không? Ai cũng có cái đó. Nó khôi phục rồi con người nó lạc quan và nó đổi tướng. À,